Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 3 tháng 3 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay và phục sinh của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Kế đó là tiết mục Lời Chúa, Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Jakarta, Indonesia. Phái đoàn Tòa Thánh sẽ đến Indonesia để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Một phái đoàn Tòa Thánh sẽ đến Indonesia trong tháng 3 để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này, dự kiến vào tháng 9 năm nay. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 28 tháng 2 cho biết, Đức Tổng Y Suharyo Haruatomojido, Tổng Giám Mục Jakarta, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Indonesia, tuyên bố như trên với tờ Jakarta Post và giải thích rằng, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha đang ở trong giai đoạn xác định. Sau đó, sẽ có thông cáo chính thức. Đức Tổng Y cũng nói rằng, theo dự kiến, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Đại Đền Thờ Hồi giáo Istilat và gặp Tổng thống Joko Jokowi Widodo, gặp các giám mục, linh mục và tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Jakarta. Cách đây một tháng, ngày 29 tháng Giêng năm 2020, chính phủ Indonesia cho biết đã gửi thư chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm. Thư được Đại sứ Indonesia cạnh Tòa Thánh trao cho Đức Tổng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh, để chuyển lên Đức Thánh Cha. Báo chí quốc tế cũng đồn rằng có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm cả Papua Tân Guinea và Đông Timor trong chuyến đi Indonesia. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Indonesia sau Đức Phaolô Đệ Lục hồi năm 1970 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1989. Tin Vatican, một toán đặc nhiệm giúp các giám mục chống lạm dụng. Một toán đặc nhiệm sẽ được Tòa Thánh thành lập để giúp các hội đồng giám mục chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Một toán đặc nhiệm sẽ được Tòa Thánh thành lập để giúp các hội đồng giám mục chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Dự án này sẽ được trình bày trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh lúc 11:30 sáng ngày 28 tháng 2 năm 2020. Toán đặc nhiệm sẽ giúp các giám mục chuẩn bị và cập nhật các đường hướng trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên, cũng như đề ra các sáng kiến để phòng ngừa và chống nạn lạm dụng. Tham dự cuộc họp báo sáng 28 tháng 2, có Đức Cha Juan Ignacio Ariete Oqua, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, và Cha Federico Lombardi, Chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger và là điều hợp viên cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Cuộc gặp gỡ này đã diễn ra cách đây một năm tại Vatican, từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm ngoái. Nhân dịp kỷ niệm này, phòng báo chí Tòa Thánh đã liệt kê một loạt các biện pháp đã được đề ra hoặc thực hiện từ tháng 3 năm ngoái đến nay, qua các cuộc họp hầu như hàng tháng tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, với sự tham dự của các vị bộ trưởng các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh và các chuyên gia. Tin Hy Lạp, Caritas Hy Lạp kêu gọi giải pháp cho vấn đề người tị nạn. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Hy Lạp kêu gọi chính phủ giải quyết vấn đề những người di dân và tị nạn ở hai đảo Lesbo và Chios trước những cuộc nổi loạn và biểu tình bạo động làm cho 62 người bị thương hôm 26 tháng 2. Dân chúng tại hai đảo đã biểu tình chống lại dự án mở thêm các trại tị nạn hoặc trung tâm tiếp đón người di dân và tị nạn tại đây. Bà Maria Aventi, Giám đốc Caritas Hy Lạp cho biết, chính phủ nước này muốn xây dựng những trung tâm mới để thay thế các trại tị nạn hiện thời ở hai đảo Lesbo và Chios, là những nơi chỉ cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vài cây số, và là mục tiêu mà nhiều người dân tìm tới với hy vọng từ đây sẽ vào các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thách đố của chính phủ Hy Lạp thuộc đảng Trung Hữu hiện nay là quản lý làn sóng người di dân và tị nạn, đồng thời đối phó với sự bất mãn ngày càng gia tăng của dân chúng ở hai đảo vừa nói. Hiện thời, hàng chục cảnh sát được gửi tới hai đảo, và chính quyền tại hai đảo cũng tuyên bố đình công 24 tiếng đồng hồ. Dân chúng tổ chức các cuộc biểu tình phản đối. 43 nhân viên cảnh sát ở đảo Lesbo bị thương và 11 cảnh sát viên khác bị thương ở đảo Chios. Dân chúng tràn vào một khách sạn, được dùng làm nơi trú ngụ cho các cảnh sát chống bạo động. Có 12 người bị bắt vì bị tình nghi tham gia cuộc tấn công trụ sở cảnh sát. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, ba vị Hồng Y đã gửi thư tới các hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, trong đó có Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, đã gửi thư tới tất cả các hội đồng giám mục trong Liên hiệp Âu Châu, xin can thiệp với các chính phủ liên hệ để giúp tái định cư tại các nước Âu Châu những người tị nạn tại đảo Lesbo. Bà Giám đốc Caritas Hy Lạp cho biết, dân chúng tại hai đảo Lesbo và Chios biểu tình phản đối, vì theo họ, việc mở thêm các trại tiếp cư sẽ làm gia tăng số người tị nạn tại hai đảo đó. Đảo Lesbo có khả năng đón nhận 3.000 người di dân và tị nạn, nhưng con số hiện nay lên tới 20.000 người. Trại Moria ở đảo này hiện có 1.500 người, nhưng hàng ngàn người khác sống trong các lều trại tập trung nhưng điều kiện rất thê thảm. Phụ nữ và trẻ em ở trong tình trạng bất an. Bà Giám đốc Maria Aventi cho biết, một khía cạnh khác cần giải quyết đó là đơn tin tị nạn của những người di dân. Họ chờ đợi từ tháng này sang tháng khác để được phỏng vấn, và tình trạng này tạo nên sự bất mãn lớn nơi những người xin tị nạn. Ngoài ra, chính phủ Hy Lạp đã thỉnh cầu các nước Âu Châu khác giúp tái định cư 2.000 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm, nhưng chỉ có một nước đáp lại yêu cầu đó. Trong những ngày qua, chiến cuộc tại vùng Idlib ở Syria gia tăng cường độ. 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ phiến quân tại đây đã tử trận vì không quân Syria với sự hỗ trợ của Nga oanh kích. Chính phủ Thổ mở cửa biên giới cho những người Syria tị nạn tràn vào lãnh thổ Hy Lạp. Nhưng những người này bị các lực lượng an ninh Hy Lạp dùng lựu đạn cay để ngăn chặn. Tin Iraq, các vị lãnh đạo công giáo Iraq cảnh giác về IS. Các vị lãnh đạo công giáo tại Iraq cảnh giác rằng lực lượng nhà nước Hồi giáo IS có thể được phục hồi nếu tình trạng bất an tại Iraq kéo dài. Tờ thông tin Kitô Đông Phương số ra ngày 28 tháng 2 tại thành phố Linz, bên Áo, đăng tải các ý kiến của hai vị lãnh đạo công giáo tại Iraq, đó là Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ giáo chủ công giáo Kande, và Đức cha Michael Nazet, Tổng giám mục giáo phận Mosul, về tình hình an ninh tại Iraq. Trong những tháng qua, tại vùng bình nguyên Ninive ở miền bắc Iraq, tình hình được cải tiến nhiều, nhưng người ta vẫn không chắc chắn về chiều hướng tiến triển của miền này. Cũng vậy, đối với tình hình Iraq nói chung, nếu đất nước Iraq còn tiếp tục ở trong tình trạng bất an, thì nó sẽ đưa tới sự tăng cường lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Trong khi đó, cha Salah Caro, tổng đại diện giáo phận Angkor của công giáo Kande cho biết, ngày càng có các tín hữu Kitô tin tưởng và trở về thành Mosul. Khu vực phía đông của thành này chỉ bị hư hại nhẹ trong cuộc chiến hồi năm 2016 để đánh đuổi lực lượng nhà nước IS ra khỏi thành này. Nhờ đó, đời sống đã trở lại bình thường. Còn khu vực phía tây của Mosul thì bị hư hại rất nhiều. Chợ búa và các cửa tiệm được mở lại cùng với các trường học và đại học. Nhiều tín hữu Kitô từ vùng bình nguyên Ninive lại có thể lái xe tới Mosul để làm việc. Đây là thành phố thứ hai của Iraq, có 3 triệu dân trước chiến tranh. Tuy nhiên, người ta cũng phải nói rằng vẫn còn có nhiều tổ đặc công của lực lượng IS đang nằm yên chờ thời cơ bùng dậy. Vì thế, nếu tình hình chính trị của Iraq trở nên xấu hơn, thì có nguy cơ lực lượng IS hoặc các nhóm khủng bố tương tự sẽ phục hồi. Theo các vị lãnh đạo công giáo Iraq, cần phải chấm dứt những cuộc đụng độ về chính trị và quân sự tại nước này. Cha Tổng đại diện giáo phận Angkor nói, cần có một nhà nước Iraq thống nhất và vững mạnh. Hiện thời, có quá nhiều các lực lượng khác nhau, như các nhóm dân quân đang tranh giành quyền lực và ảnh hưởng. Tin Đức Quốc. Hai giáo hội Kitô ở Đức phê bình phán quyết tòa án tối cao. Hai giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức mạnh mẽ phê bình phán quyết của tòa bảo hiến của nước này, ủng hộ việc giúp trợ tử và coi đây như một quyền hợp hiến pháp. Trong phán quyết công bố hôm 26 tháng 2, tòa bảo hiến ở thành phố Kaluhe là tòa án cao nhất tại Đức cho rằng, từ hiến pháp của nước Đức, người ta có thể rút ra quyền được tự quyết định về cái chết của mình. Quyền này bao gồm tự do yêu cầu sự trợ giúp của người thứ ba để kết liễu sinh mạng của mình. Tòa án này cũng khẳng định, việc Quốc hội Liên bang Đức đưa ra luật hồi năm 2015 cấm trợ tử là điều trái ngược với hiến pháp của Đức. Trong thông cáo chung, Đức Tổng y Jeanette Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, và Mục sư, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức nhận định rằng, phán quyết của tòa bảo hiến là một sự bác bỏ nền văn hóa của chúng ta, vốn khẳng định và thăng tiến sự sống con người. Hai giáo hội muốn tiếp tục dấn thân để những đề nghị giúp tự tử không trở thành một quy luật được chấp nhận như một điều bình thường ở đất nước Đức chúng ta. Chúng tôi e rằng, việc cho phép trợ tử có thể tạo sức ép một cách tinh tế cho những người già và người bệnh để họ chấp nhận được giúp để tự tử. Thế những khả thể giúp tự tử càng nhiều thì càng có nguy cơ những người ở trong tình cảnh nặng nề của cuộc sống càng bị áp lực chấp nhận giải pháp chọn lựa kết liễu cuộc sống của chính mình. Thông cáo của hai cộng đoàn giáo hội Kitô ở Đức nhắc lại rằng, phẩm giá và giá trị của một người không thể bị thẩm định dựa trên căn bản hiệu năng, lợi ích cho tha nhân, sức khỏe hay tuổi tác của họ. Mặt khác, trong một thông cáo riêng, Đức cha Gembert Press, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Đạo đức Sinh học, phê bình quyết định của tòa bảo hiến vì phán quyết này gia tăng sức ép bên trong và bên ngoài trên những người già, người bệnh nặng và những người cần được chăm sóc, thúc giục họ sử dụng giải pháp làm cho chết êm dịu do các dịch vụ cung cấp để khỏi trở thành gánh nặng cho thân nhân, trong khi thực tế họ cần được quan tâm, bảo vệ và an ủi. Tin Phi Châu. Phái đoàn Công giáo Ethiopia bị chặn tại phi trường Asmara. Mặc dù có hiệp định hòa bình giữa hai nước láng giềng Eritrea và Ethiopia bên Phi Châu sau 30 năm chiến tranh, nhưng một số biến cố mới đây chứng tỏ tiến trình hòa bình vẫn còn rất mong manh. Hôm 26 tháng 2, hãng tin Fides cho biết, ngày 22 trước đó, phái đoàn cấp cao của Công giáo Ethiopia do Đức Hồng Y Paharases Demeru, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Addis Abeba hướng dẫn cùng với một giám mục và cha tổng thư ký hội đồng giám mục đến Eritrea để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng giáo phận thủ đô Asmara và lễ bổn mạng Đức Mẹ phù hộ. Mặc dù có hộ chiếu và thị thực hợp pháp, phái đoàn đã bị giữ lại tại phi trường Amasra 16 tiếng đồng hồ mà không nêu lý do nào, và sau cùng phải trở về nước. Lý do duy nhất khiến phái đoàn không được vào Eritrea chỉ vì đã muốn cùng mừng lễ với các anh chị em Công giáo Eritrea. Trong thông cáo sau đó, phái đoàn Công giáo Ethiopia tố giác rằng, vụ chặn giữ và không cho phái đoàn vào Eritrea là điều chứng tỏ tiến trình hòa bình giữa hai nước vẫn còn rất mong manh. Không có hòa bình bằng cách vi phạm các quyền và tự do của các cá nhân và tôn giáo. Chúng tôi lên án hành động chống lại phái đoàn Ethiopia, đồng thời cũng liên đới với giáo hội Công giáo Eritrea, đang sống trong một bối cảnh rất phức tạp. Hãng Fides cho biết, chế độ hiện nay tại Eritrea là một trong những chế độ độc đoán và ngặt nghèo nhất tại Phi Châu. Hồi năm ngoái, sau khi tịch thu 29 nhà thương Công giáo, nhà nước Eritrea đã đóng cửa các trường của Công giáo và các tôn giáo khác.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Mùa Chay và Phục Sinh năm 2020 của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2020, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận. Nguyên văn thư mục vụ như sau. Thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2020. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em tín hữu trong Tổng giáo phận. Anh chị em thân mến. 1. Mùa chay và phục sinh là thời gian canh tân đời sống Kitô hữu nhờ thông phần vào mầu nhiệm thánh giá và phục sinh của Chúa Giêsu. Trong thời gian thánh thiện này, tất cả các sinh hoạt đạo đức đều nhằm làm cho sự sống của Chúa lớn lên trong chúng ta. Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Thánh Phaolô muốn nói về sự tăng trưởng toàn diện của các Kitô hữu, không những trên bình diện cá nhân, mà cả trong chiều kích giáo hội và vũ trụ. Trên bình diện cá nhân, không phải chỉ có người trẻ mới cần tiến tới sự trưởng thành toàn diện, như đã được đề ra cho năm giới trẻ, mà tất cả các Kitô hữu đều cần lớn lên về mọi phương diện, không ngừng vươn lên tới Chúa, để sự sống thần linh của Chúa sung mãn trong chúng ta. Ngay cả những người cao niên, dù đã già về tuổi tác, nhưng vẫn còn phải lớn lên để già dặn hơn trong đời sống đức tin. Dù thân xác có thể đã cằn cỗi, nhưng con tim vẫn không ngừng lớn lên và mở rộng để ôm trọn mọi người bằng tình yêu của Chúa. 2. Định hướng để chúng ta lớn lên là chính Đức Kitô. Vươn tới Đức Kitô là đầu. Nếu không có điểm nhắm này, cuộc đời sẽ trôi dạt lệch hướng, và như vậy, chúng ta có nguy cơ đánh mất cuộc đời. Thực tế nạn dịch do virus corona là một tai họa, nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta thức tỉnh. Cả thế giới đang lo âu trước sự lây lan của virus rất nhỏ bé, không thể thấy bằng mắt thường. Bao nhiêu cường quốc trên thế giới, bao nhiêu bác sĩ và nhà khoa học tài ba, bao nhiêu người giàu có và quyền lực, bao nhiêu súng ống bom đạn, tất cả hiện nay vẫn đang bất lực trước chủng virus mới đe dọa mạng sống con người. Thế mà người ta cứ tưởng mình vĩ đại, đến độ muốn loại trừ Thiên Chúa toàn năng. Chúng ta sợ hãi trước virus, nhưng lại không biết kính sợ Thiên Chúa và quy hướng về Ngài. Còn virus nhỏ bé nhắc nhở chúng ta về sự mong manh yếu đuối của thân phận con người, để chúng ta khiêm tốn hơn và định hướng lại cuộc đời mình, quay về với Chúa Giêsu, bước theo Chúa Giêsu để sự sống của Chúa Giêsu phục sinh ngày càng lớn lên trong chúng ta. Chúa không lấy mất của chúng ta điều gì, Ngài chỉ muốn chúng ta quy hướng về Ngài và sắp xếp cuộc đời theo định hướng đó. Đây chính là sự sám hối đúng nghĩa. Metanoia thường được dịch là sám hối. Nhưng sâu xa hơn, đó là sự đảo ngược lòng trí để hướng cuộc đời về Chúa. 3. Các việc đạo đức trong mùa chay sẽ giúp chúng ta lớn lên về mọi phương diện. Cầu nguyện, sự sống của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận trong ngày rửa tội mới chỉ là mầm sống nhỏ bé, cần được nuôi dưỡng để lớn mạnh nhờ việc chuyên chăm cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Mặc dù cuộc sống hôm nay rất bận rộn vội vã, anh chị em hãy sắp xếp để dành thời giờ cho Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ không có sự sống và tư tưởng của Chúa để sống như một người con Chúa. Đặc biệt, trong các tuần tĩnh tâm mùa chay, nhờ việc suy gẫm lời Chúa, xưng tội và tham dự thánh lễ, chúng ta sẽ lớn lên trong sự sống của Chúa Ba Ngôi, được sống và sống dồi dào. Chay tịnh, làm chủ dục vọng là điều cần thiết để con người triển nở quân bình và toàn diện. Tuy nhiên, trào lưu của văn hóa hưởng thụ lại khơi dậy các dục vọng và thúc đẩy người ta thỏa mãn chúng. Muốn làm chủ các dục vọng lệch lạc của con người xác thịt, để con người thiêng liêng lớn lên, chúng ta hãy tập hy sinh hẳn mình. Càng biết từ bỏ những ham muốn tự nhiên, chúng ta sẽ càng có tinh thần mạnh mẽ và có sức đề kháng chống lại virus tội lỗi, luôn rình rập xâm nhập mỗi người chúng ta. bác ái, đất nước càng phát triển, thì hố sâu ngăn cách giàu nghèo lại càng tăng. Nhiều người phải sống trong điều kiện thiếu thốn hoặc bị bỏ rơi. Đặc trưng của Kitô giáo là yêu thương như Chúa đã yêu, đặc biệt là yêu thương người nghèo khổ. Trong mùa chay, xin anh chị em hãy chứng tỏ lòng bác ái qua việc quảng đại chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, gặp nghịch cảnh hoặc bị bỏ rơi. Càng cho đi, chúng ta càng được lớn lên. Ngược lại, càng ích kỷ, chúng ta lại càng nghèo nàn và nhỏ bé. Anh chị em thân mến! 4. Chúng ta tiếp tục dành mùa chay năm nay để ủng hộ cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà. Công việc còn kéo dài, chúng ta hãy giữ ngọn lửa nhiệt tình cháy mãi, đừng để nguội dần và sa sút theo năm tháng. Anh chị em đã rất quảng đại trong những năm qua, xin cảm ơn anh chị em. Chúa sẽ bù đắp gấp trăm những gì anh chị em dâng hiến cho giáo hội và người nghèo khổ. Dịch COVID-19 vẫn đang lây lan. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nạn dịch mau qua, cho các bệnh nhân được Chúa chữa lành. Xin Chúa nâng đỡ gia đình của họ và cho những người đã qua đời được an nghỉ trong tình thương của Chúa. Xin cầu chúc cho mọi thành phần dân Chúa trong tổng giáo phận một mùa chay thật sốt sắng và một lễ phục sinh thánh thiện vui tươi. Anh chị em đừng quên cầu nguyện cho chúng tôi. Đã ký: Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục; Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư một vụ mùa chay và phục sinh năm 2020 của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy Chúa Giêsu gọi ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này và người đưa các ông tới một chỗ riêng biệt trên ngọn núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các anh hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng tuần này thuật lại hành trình lên núi rồi xuống núi của Đức Giêsu và đại diện các môn đệ. Ba môn đệ được chứng kiến cảnh tượng lạ lùng, Đức Giêsu biến đổi hình dạng và đàm đạo với hai ông Môsê và Elia. Sau đó các ông cùng với Đức Giêsu xuống núi để chuẩn bị đi vào cuộc vượt qua với người. Đức Giêsu cho các môn đệ thấy trước vinh quang của người, điều mà sau khổ hình thập giá người sẽ đạt đến. Trình thuật biến hình trên núi khẳng định Đức Giêsu là con Thiên Chúa và hướng đến ứng nghiệm điều Đức Giêsu khẳng định người sẽ trở lại trong vinh quang của Chúa Cha trong thời sau hết. Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi. Đây cũng chính là các môn đệ sẽ được tách riêng ra để cùng cầu nguyện với người trong vườn cây dầu trước cuộc khổ nạn. Tác giả trình bày Đức Giêsu đưa các ông lên một ngọn núi cao. Trước đây người ta từng cho rằng đó là ngọn núi Tabor hay núi Hermon. Tuy nhiên, tác giả sách Tin Mừng có ý nhắm đến chiều kích thần học hơn là vị trí địa lý. Vì núi là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Nó cũng gợi lại cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với ông Mô-xê hay cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với ông Lê-ê-li-a trên núi Sinai. Bên cạnh đó, những chi tiết trong cuộc biến hình như dung nhan, áo mặc, mây bao phủ được tác giả Matthew trình bày về những thực tại thần linh thuộc về thiên giới. Phêrô nhắc đến việc làm ba cái lều. Ở đây chỉ những lều tạm mà người Do Thái dựng lên để trú ngụ trong dịp lễ hành hương, và cũng chính là những lều tạm mà dân Israel đã dùng trong hành trình từ sa mạc tiến vào đất hứa. Tiếng phán từ trời gửi lại cho chúng ta lời tuyên phán khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ở đó Đức Giêsu được giới thiệu là con Thiên Chúa. Kế đến là lệnh truyền hãy vâng nghe lời người. Đó chính là lệnh truyền cho Israel phải vâng nghe lời ngôn sứ. Tuy nhiên, ở đây tác giả còn muốn đưa chúng ta đi xa hơn nữa, đến cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Đoạn Tin Mừng tuần này thuật lại việc ba môn đệ theo Đức Giêsu lên núi. Chỉ nguyên chuyện lên núi đã là một hành trình mạo hiểm. Điều gì sẽ xảy ra trên núi với bốn thầy trò? Đó là lý do khi sự kiện lạ lùng xảy ra, các ông quá hoảng sợ. Quyết định theo Chúa cũng là một hành trình mạo hiểm. Chúng ta cũng sẽ như Abraham, như các môn đệ, hoàn toàn tin tưởng và phó thác. Dẫu biết con đường trước mặt còn mù mờ, nhưng dám tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ lừa dối mình. Nếu tin tưởng như vậy, người tín hữu sẽ không quá e dè, sợ sệt hay lo lắng về những chuyện gì sắp phải đến. Như người đi thám hiểm, leo núi, sau khi vượt qua chặng đường mệt nhọc và khó khăn, thì niềm vui đầy tràn, thật khó diễn tả. Abraham đã theo Chúa. Ông bỏ lại sau lưng tất cả, từ quê hương, gia đình, bạn bè đến người thân. Hành trình của ông đầy những vất vả hiểm nguy, nhưng phần thưởng của ông, và đặc biệt là dòng dõi của ông sau này, thì thật lớn lao. Các môn đệ của Đức Giêsu đã từ bỏ cuộc sống bình an hàng ngày, từ bỏ gia đình, tổ ấm, vợ con, bạn bè, thân hữu, để theo Đức Giêsu đi loan báo tin mừng, chịu khổ cực chăm bề. Từ câu chuyện của tổ phụ Abraham đến câu chuyện của các môn đệ Đức Giêsu, chúng ta cảm nghiệm được rằng tin và theo Chúa là một cuộc dấn thân, một cuộc biến đổi. Sau khi Abraham cất bước ra đi, những gì ông tưởng là chắc chắn cho cuộc sống thường ngày đã bị thay đổi. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng đã xảy ra. Chính tổ phụ Abraham đã thay đổi tự trong lòng. Kể từ lúc bắt đầu lên đường, tổ phụ Abraham đã có cách nhìn nhận sự việc và lối suy nghĩ khác. Một sự thay đổi lớn tự bên trong khiến tổ phụ tín thác vào Thiên Chúa, đến độ hoàn toàn không dám bất tuân, ngay cả việc sát tế người con ruột thân yêu duy nhất. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng vậy. Trên đường từ trên núi xuống, dù các ông chưa hiểu hết ý nghĩa cuộc biến hình của Thầy, nhưng các ông bắt đầu thắc mắc. Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Khi chặng đường cam go nhất trong hành trình theo Chúa xảy ra, lúc Thầy các ông bị bắt, bị giết chết, các ông rơi vào cơn khủng hoảng ghê gớm. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh, các ông đã hoàn toàn biến đổi thành con người mới, can đảm dấn thân làm chứng rằng Chúa đã sống lại. Đó là điều Đức Giêsu muốn các ông hướng đến khi đưa các ông lên núi chứng kiến cuộc biến hình hôm nay. Những vụ đại án của một số quan chức Việt Nam gần đây đã cho thấy sự thật là những hình ảnh hào nhoáng lúc đương thời đã không đủ để cứu họ trước vành móng ngựa, trước công lý và sự thật. Đã có vị thốt lên: tại sao lúc hoàng kim cuộc đời mọi người đều cho rằng tôi thành đạt, rồi khen thưởng tôi, giờ đây lại coi tôi là một tội đồ? Sự thật là thế. Thành đạt kia, hào nhoáng kia chỉ là giả tạo. Bản chất lọc lừa gian dối ngày nào đó sẽ bị phơi bày ra. Khi đứng trước vành móng ngựa, khi đối diện với công lý, lúc đó người ta không thể chối cãi được bản chất gian dối của mình. Trần thế luôn thay đổi, nhưng Thiên Chúa thì vĩnh cửu. Ngài luôn yêu thương và chăm lo cho chúng ta. Chỉ có điều, rất nhiều khi chúng ta không nhận ra được điều đó, vì có thể thiếu lòng kiên nhẫn, dẫn đến thiếu tin tưởng và trông cậy. Cha Nguyễn Tầm Thường đã so sánh ví von hình ảnh của mùa trai thánh với con sâu bướm. Con sâu róm càng xấu xí thì nó sẽ càng trở nên con bướm xinh đẹp. Chúng ta cần biết nhìn xuyên qua dáng vẻ bên ngoài để thấu đạt đến sự thật của vấn đề. Có những lúc chúng ta thấy cuộc đời đẹp đẽ, muốn thốt lên như các môn đệ: chúng con được ở đây thật là hay. Khi đó chúng ta cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, thật dễ mến, dễ thương, thấy mọi người sao đáng yêu quá. Nhưng Đức Giêsu đã đưa các ông xuống núi để đối diện với thực tế cuộc đời. Các ông sẽ phải chứng kiến cảnh thầy các ông bị bắt, để rồi qua cuộc tử nạn ấy, các ông sẽ lại nhận ra vinh quang đích thật của Thiên Chúa. Như các môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải biết vượt qua để nhận ra vẻ đẹp nguyên thủy của vũ trụ, của trần gian này, nơi đó ẩn tàng dung nhan sáng lạng của Thiên Chúa. Vì vậy, dẫu thế giới và xã hội chúng ta đang sống còn nhiều bất trắc, rủi ro, còn nhiều gian dối, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng vẻ đẹp diệu kỳ của những con người lương thiện, những con người biết tôn trọng sự thật, những con người sống theo lương tâm ngay thẳng. Hãy nhận diện, hãy ủng hộ, hãy làm theo để làm cho thế giới này, cho xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn. Bài tin mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta biến đổi cách suy nghĩ, lối sống cũ xưa nay. Thay vì bám víu vào những ngẫu tượng của trần gian, hãy bám vào chân lý, sự thật, sự thiện để vươn lên, để xây dựng cuộc sống này. Thực tế là có hai cách biến hình, hoặc để nên tốt hơn và cũng có thể ra xấu hơn, tùy vào tác nhân gây nên việc biến hình ấy. Vì vậy, hãy trải lòng ra với Thiên Chúa, hướng về những điều cao trọng, hầu được Thiên Chúa biến đổi. Từ đó chúng ta có thể tỏa chiếu ánh sáng chân lý của Chúa đến với muôn loài thụ tạo. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Tỉnh thức trước cám dỗ, không tùng phục một thần tượng nào của thế gian và biết theo Chúa Giêsu trong cuộc chiến đấu chống sự ác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Sau 3 ngày bị cảm nhẹ, giọng của Đức Thánh Cha khá rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng Ngài còn bị hò. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, thuật lại sự tích Chúa Giêsu chịu cám dỗ và Ngài rút ra những bài học cho các tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo racconta che Gesù, dopo il battesimo nel fiume Giordano, fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúa nhập thứ nhất mùa chay này, Tin Mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa ở sông Giô-đan được Thánh Linh dẫn vào hoang địa để bị ma quỷ cám dỗ. Chúa chuẩn bị bắt đầu sứ vụ loan báo nước trời như Môsê và Elia trong Cựu Ước. Chúa Giêsu đã thực hiện cuộc ăn chay 40 ngày. Vào cuối những ngày chay tịnh, tên cám dỗ đột nhập, ma quỷ tìm cách gây khó khăn cho Chúa Giêsu 3 lần. Cám dỗ thứ nhất, hắn dựa vào sự kiện Chúa Giêsu đang đói nên đề nghị: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy biến những viên đá này thành bánh mà ăn." Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu thật rõ ràng: "Có lời chép, con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng mọi lời xuất phát từ miệng Thiên Chúa." Chúa tham chiếu Mô-xê khi ông nhắc nhở cho dân hành trình dài đã thực hiện trong sa mạc, trong đó dân đã học biết rằng cuộc sống của mình tùy thuộc lời Chúa. Cám dỗ thứ hai, ma quỷ tinh quái hơn. Hắn cũng trưng dẫn kinh thánh. Chiến lược thật rõ ràng, nếu ông tín thác giường ấy nơi quyền năng của Thiên Chúa, thì hãy thử nghiệm quyền năng ấy, vì chính kinh thánh khẳng định rằng ông sẽ được các thiên thần cứu giúp. Nhưng cả trong trường hợp này, Chúa Giêsu không để cho mình bị hoang mang, vì ai tin thì biết rằng không được thử thách Thiên Chúa, trái lại tín thác nơi Chúa. Vì thế, đối lại những lời kinh thánh bị ma quỷ giải thích một cách tình quái, Chúa Giêsu đáp lại bằng một trích dẫn khác: "Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi." Sau cùng, toan tính thứ ba biểu lộ tư tưởng đích thực của ma quỷ, vì nước Chúa đến đánh dấu khởi đầu thất bại của nó. Kẻ gian ác muốn làm cho Chúa Giêsu không chu toàn sứ mạng của Ngài, nên đã cống hiến cho Ngài một viễn tượng về đấng thiên sai chính trị. Nhưng Chúa Giêsu bác bỏ việc tôn thờ quyền lực và vinh quang phàm nhân, và sau cùng Ngài xua đuổi ma quỷ và nói: "Ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa của ngươi, thờ lại một mình Chúa mà thôi." Lúc ấy, các thiên thần đến gần để phục vụ Chúa Giêsu, trung thành với lệnh truyền của Chúa Cha. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay cũng vậy, Satan đột nhập vào cuộc sống của con người để cám dỗ bằng những lời đề nghị hấp dẫn của nó. Nó pha trộn đề nghị của nó với bao nhiêu những tiếng nói tìm cách thuần hóa lương tâm. Từ nhiều phía, có những sứ điệp mời gọi hãy để cho mình bị cám dỗ, để cảm nghiệm cảm giác mạnh của sự phạm lỗi. Kinh nghiệm của Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, cám dỗ là toan tính đi theo con đường khác với con đường của Thiên Chúa, những con đường mang lại cho chúng ta cảm giác tự mãn, vui hưởng cuộc sống như mục tiêu tự do. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là ảo tưởng. Chẳng bao lâu ta sẽ thấy rằng, chúng ta xa lìa Thiên Chúa hơn, chúng ta càng cảm thấy mình yếu đuối, vô phương thế tự vệ trước những vấn đề lớn của cuộc sống. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng:
La Vergine Maria, la madre di colui che ha scacciato il capo al serpente, ci aiuti in questo tempo di Quaresima ad essere vigilanti di fronte alle tentazioni, a non sottometterci ad alcun idolo di questo mondo, a seguire Gesù nella lotta contro il male, e riusciremo anche noi vincitore come Gesù."
Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Đấng đã đạp dập đầu con rắn, giúp chúng ta trong mùa chay này tỉnh thức trước những cám dỗ, không tuân phục một thần tượng nào của thế gian, biết theo Chúa Giêsu trong cuộc chiến đấu chống sự ác, và cả chúng ta cũng sẽ được chiến thắng như Chúa Giêsu. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavi Maria,
et concepete Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et feciamo ad benedictionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamus, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucis eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex succumque in usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người tản cư vì chiến tranh và nói rằng: Tôi đau buồn vì những tin bao nhiêu người phải di tản, nam phụ lão ấu bị trục xuất khỏi nhà vì chiến tranh. Bao nhiêu người di cư xin tị nạn trên thế giới, xin giúp đỡ. Trong những ngày này, tình thế càng gia tăng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Rồi Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma, bắt đầu từ tối Chủ nhật mùng 1 tháng 3 tại Alexia. Đức Thánh Cha cho biết rất tiếc vì bị cảm nên Ngài không tham dự tuần tĩnh tâm năm nay, nhưng Ngài theo dõi các bài suy niệm tại Vatican và nói rằng: Tôi hiệp ý với giáo triều và tất cả những người đang sống trong những lúc cầu nguyện. Tôi sẽ tĩnh tâm tại nhà.
Anche vi chiedo un ricordo nella preghiera per gli esercizi spirituali della Curia Romana, che questa sera inizieranno ad Ariccia. Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest'anno. Seguirò da qui le meditazioni. Mi unisco spiritualmente alla Curia e a tutte le persone che stanno vivendo momenti di preghiera facendo gli esercizi spirituali a casa.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma và khách hành hương, và cầu chúc mọi người một Chủ nhật tốt đẹp, đồng thời xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Buona domenica e buon pranzo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.